Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta thử hình dung, cách đây trên 2500 năm, một người thanh niên từ bỏ hết tất cả bao nhiêu dục lạc của thế gian, từ cái uy quyền của bậc đế vương cho tới cuộc sống của bậc vương giả, để rồi dẫn thân vào con đường tìm đạo. 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu, trong tuyệt lạnh, để rồi cuối cùng ngồi ở giữa một gốc cây mà sau này gọi là gốc cây Bồ Đề, với một cái lời nguyện: dù thịt nạc xương tan mà ta chưa chứng thành đạo quả thì ta quyết không rời khỏi cái nơi chốn này. Để rồi sau 49 ngày đêm ngồi thiền định, trầm tư vào ở trong cái lẽ sinh hóa của tất cả, cuối cùng thấy ra được sự thật, ra được chân lý, và từ đó cái ánh sáng của giác ngộ bắt đầu chiếu rọi. Ngày đó chính là cái ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cách đây trên 25 thế kỷ. Từ đó mà có cái ánh sáng của đạo vàng, đạo của giác ngộ, đạo của giải thoát. Chúng ta có thể tự hỏi, Đức Bổn Sư đó sau 49 ngày đêm thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, để rồi ngài chứng ngộ cái gì ở nơi đây? Ngay cái giây phút đầu tiên khi ngài chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, lời của ngài cất lên: hỡi kẻ làm nhà, ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi, ngươi sẽ không còn có cơ hội nào nữa đâu. Ngôi nhà của ngươi đó, rường cột, tất cả đều đã mục nát hư hỏng, ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Thưa quý vị, ngôi nhà đó là ngôi nhà gì đấy? Và ai là cái người đã xây nên cái ngôi nhà đó? Như trong cái lời mà Đức Thế Tôn thành đạo đã thuyết lên, ngôi nhà đó, thưa quý vị, chính là cái ngôi nhà tam giới, ngôi nhà của cái cõi sống mà loài người và tất cả chúng sanh muôn loài trôi lăn ở trong đó từ kiếp này sang kiếp khác. Và trong ngôi nhà đó, có người và tất cả chúng sanh, ai cũng đều lăn lộn ở trong cái biển khổ hết tất cả. Ngôi nhà mà ở trong kinh Pháp Hoa gọi là ngôi nhà lửa, cái ngôi nhà đó thiêu đốt bốn bề. Và ở trong cái ngôi nhà lửa đó, những người con non dài vẫn tiếp tục quay cuồng điên đảo, chẳng hề biết lửa là gì, chẳng biết nhà là gì, chỉ đi tìm kiếm những cái thứ dục lạc, mong manh tạm bợ, và cuối cùng chỉ là đau khổ mà thôi. Đó là cái ngôi nhà mà ông chủ nhà đã xây lên. Người xây lên ngôi nhà đó là ai vậy quý vị? Không ai khác hơn hết, đó chính là vô minh, đó chính là ái dục. Vì vô minh mà con người và tất cả chúng sanh không thấy rõ được cái sự thật của đời sống, sự thật của vô thường, sự thật của vô ngã. Vì vô minh mà con người ôm chấp theo đuổi hết tất cả những ảo ảnh này tới những mộng ảo khác. Vì vô minh và con người không nhận rõ được cái bản chất thực sự của mình, bản chất thực sự của cuộc đời này. Cho nên tranh giành cấu xé lẫn nhau đời này đời khác. Hãy nhìn lại cái lịch sử của loài người để chứng thực cái điều tôi mới vừa nói quý vị. Có ngày nào ở trên cái mặt đất này mà không có chiến tranh, không có thù hận đâu. Có ngày nào ở trên cái mặt đất này mà con người không từng đau khổ, không từng kêu gào. Có ngày nào ở trên cái mặt đất này mà con người thực sự sống hạnh phúc, an lạc một cách chân thật đâu quý vị. Đâu đâu cũng vang lên đủ cái tiếng kêu đau khổ hết tất cả. Chiến tranh đó, khủng bố đó, dịch bệnh đó. Tất cả từ đâu mà nên vậy? Từ cái vô minh của con người vì u mê tâm tội mà con người và tất cả chúng sanh tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Vì vô minh tâm tội mà con người tham sân đủ thứ. Vì vô minh và tâm tội mà con người tạo ra ác nghiệp để rồi chịu lấy bao nhiêu cái khổ báo. Nhân quả ngàn đời chẳng bao giờ sai chạy ở nơi đó hết tất cả. Ai là người xây nên cái ngôi nhà mà chứa chất những đau khổ như vậy? Chính là ái dục, thưa quý vị. Vì ái dục, con người tham đắm mà sanh ra tranh chấp, sanh ra thù hận. Vì ái dục và con người ai ai cũng chỉ biết nhắm mắt mà đuổi theo những cái ảo ảnh bất thực. Vì ái dục và con người không thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi bất tận. Đừng nói gì vì ái dục mà con người trở thành những kẻ oan gia gặp gỡ nhau hằng ngày trong cuộc sống. Vì ái dục mà con người trói buộc lẫn nhau để rồi tự làm khổ cho mình và làm khổ cho kẻ khác. Cái ngôi nhà của vô minh ấy, cái ngôi nhà của ái dục ấy đã nhốt chúng ta và tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay. Và ngày nay vẫn tiếp tục như thế. Ngày nay khoa học có thể tiến bộ, văn minh đủ thứ, kỹ thuật đủ thứ. Nhưng thưa quý vị, con người vẫn không nhận rõ được cái cội nguồn của tất cả khổ đau là ở đâu. Vẫn không nhận rõ được cái cội nguồn của hạnh phúc là nằm ở nơi đâu. Vẫn tiếp tục trong vô minh, vẫn tiếp tục trong mê mờ, trong tâm tội. Để rồi thuyết này thuyết nọ đủ thứ hết cả. Để rồi con người vẫn chỉ là một con vật nô lệ cho những thần linh tưởng tượng, vẫn là nô lệ cho những lý thuyết điên rồ. Vì vô minh và ái dục mà con người vẫn không nhận chân ra được đâu là cái sự thật của đời sống. Và cứ như vậy mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài trầm luân ở trong biển khổ. Thế giới ngày nay văn minh tiến bộ, nhưng mà con người vẫn không nhìn rõ được cái cội gốc của đau khổ quý vị. Không, họ vẫn không nhìn rõ cội gốc của đau khổ. Họ vẫn không nhìn rõ được chính vì ác nghiệp và con người tạo ra bao nhiêu những khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Vì mê hoặc, vô minh, ái dục mà con người tạo ác nghiệp. Và vì tạo ác nghiệp, con người và tất cả chúng sanh phải chịu lấy cái khổ báo của nó. Và đó chính là cái sự thật mà Đức Phật đã nhận chấn rõ. Để rồi mở ra cái con đường đạo, con đường giải thoát. Hãy nhận rõ cái mặt mũi của cái người đã xây nên cái ngôi nhà mà nhốt tất cả chúng ta và chúng sanh vạn loài vào ở trong đó. Nếu không nhận rõ được như vậy, làm sao ta có thể giải thoát, làm sao ta có thể giác ngộ quý vị? Cũng trong những cái thời gian đầu tiên mà Đức Phật ngồi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã thốt lên một lời kỳ lạ thấy. Tất cả chúng sanh ai cũng có cái hạt giống Bồ Đề, thế mà không hay không biết, để rồi cái trầm luân mãi hoài trong cái vòng sanh tử này mà không thoát ra được. Ai ai cũng có cái hạt giống Bồ Đề, hạt giống của giải thoát, hạt giống của giác ngộ. Tất cả ai cũng đều có hết cả. Mà con người và tất cả chúng sanh không hay không biết. Mình chỉ hay biết cái gì? Hay biết những cái tham dục điên đảo mộng tưởng ở đấy con người của mình. Không ai nhận chân ra được cái hạt giống của Bồ Đề nằm ngay ở cái con người sanh tử này. Không nhận chân ra được cái hạt giống của Bồ Đề nằm ngay ở nơi bao nhiêu phiền não chồng chất này đấy. Con người không nhận chân được cái đó quý vị. Và bởi vì không nhận chứng được cái đó, cho nên con người phó mặc cuộc đời của mình cho những lý thuyết định mệnh, cho những lý thuyết thần linh nắm giữ. Vì không nhận chứng ra được cái hạt giống bồ đề nữa con người, cho nên con người trở thành những cái nô lệ cho dục vọng và nô lệ cho thần linh, nô lệ cho dục vọng. Cho nên con người đã không còn thấy rõ được cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống nằm ở nơi đâu. Con người không thấy rõ được cái hạnh phúc chân thật nằm ở đâu. Mà cuối cùng chỉ tranh hơn tranh thua vào trong những cái hưởng thụ dục lạc phù kiếm của thế gian này thôi. Cái khổ nó đeo đẳng con người là vì như thế. Không khác gì như một cái kẻ bị phun hụi, ngứa ngáy khắp người, gãi cho đến khi mà máu chảy. Và càng gãi bao nhiêu thì càng cảm thấy mình sướng bấy nhiêu. Cái sướng của một kẻ mà bị phun hụi, hơ mình trên lửa đỏ, để rồi cuối cùng chỉ thấy lợ loét khắp cả da người. Cái sướng đó, cái hạnh phúc đó có ý nghĩa gì đâu quý vị. Và đó chính là cái hạnh phúc mà con người trong cái thế gian tâm tội này đã đi tìm từ muôn kiếp đến nay là như thế quý vị. Tìm kiếm những cái dục lạc, tìm cách để thỏa mãn những cái dục lạc đó. Giống như một kẻ gại ngứa để tìm cách thỏa mãn cái cơn ngứa của mình. Nó chỉ là như thế mà thôi. Nó cũng giống như một con thiêu thân lao đầu vào ở trong cái ngọn đèn. Bởi sao vậy? Bởi vì cái con thiêu thân đó nó bị thúc đẩy bởi cái vô minh, không biết được rằng ngọn lửa đó rồi nó sẽ thiêu đốt mình. Bởi vì con thiêu thân đó vì ái dục mà không biết được rằng cái ngọn lửa đó sẽ không mang lại hạnh phúc cho mình, mà nó sẽ thiêu đốt mình trong cuộc sống này. Cho nên con thiêu thân mới lao đầu vào ở trong ngọn lửa đó, để cuối cùng bị chết ở trong đó luôn. Cái con người ngày nay nó cũng giống như vậy quý vị. Mà không chỉ ngày nay, từ muôn kiếp đến nay, đi tìm kiếm những dục lạc, sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình cho những cái tìm kiếm dục lạc hư ảo đó. Mà không biết được rằng tất cả những cái dục lạc hư ảo đó chỉ là cái bề mặt để che giấu cái cội nguồn khổ đau nằm ở trong đó mà thôi. Có ai trên đời này thưa quý vị, có ai trên đời này cuối cùng cảm thấy được hạnh phúc chân thật từ ở nơi cái cuộc sống ăn chơi trùy lạc để muốn thỏa mãn tất cả những cái cảm thọ sung sướng của mình với những vật chất hư ảo đâu? Không đâu quý vị. Cái hạnh phúc mà ta tưởng rằng có thực đó rồi nó sẽ đi qua. Cái hạnh phúc mà ta tưởng rằng mình tìm kiếm bao nhiêu lâu đó, cuối cùng nó không thật. Và cuối cùng cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Đức Bổn Sư Thành Đạo muốn chỉ ra cho con người cái sự thật đó quý vị. Cái sự thật, thôi đừng sống với những tham sân phiền não nữa. Đừng có chạy đuổi theo những cái dục lạc hư ảo trong cuộc đời này nữa. Hãy trở về đi. Trở về đâu? Trở về với cái hạt giống bồ đề ở nơi con người của mình. Trở về cái bản tâm trong sáng ở nơi con người của mình. Trở về với cái bản tánh thanh tịnh ở đấy con người của mình. Hạt giống của bồ đề, hạt giống của giác ngộ, ai cũng có hết tất cả. Đừng làm cái nghèo nàn lang thang góc biển chân trời tìm kiếm nữa. Đừng làm con thiêu thân để lao đầu vào trong ngọn lửa đi tìm kiếm những thứ dục lạc hư ảo nữa. Hãy trở về để tìm lại cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tánh giác ngộ ở đấy con người, cái hạt giống bồ đề ở đấy con người của mình, để thấy ở đấy con người của mình thưa quý vị có đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Nơi cái tâm mà phiền não tham sân hàng ngày này, nơi cái tâm mà chán ghét bất mãn hận thù canh tị đố kỵ này, ở trong đó nó có cái hạt giống bồ đề, hạt giống của từ bi, của trí tuệ đó quý vị. Để từ đó để thấy được rằng cái bản tâm của mình vốn là thanh tịnh trong sạch. Để từ đó để thấy được rằng cái bản tánh của mình vốn là giác ngộ, chứ không phải là mê mờ, không phải là giận hờn, không phải là tham dục, không phải là điên đạo mộng tưởng. Trở về cái tâm đó của mình. Ai cũng có cái tâm giác ngộ đó hết. Ai cũng có cái hạt giống bồ đề đó hết. Chỉ bởi vì mình không hay không biết, cho nên mình bị chôn vùi nó trong cái vũng bùn của phiền não, là giống như là mặt trăng trên bầu trời, lúc nào cũng có đó. Nhưng sợ gì mình không thấy, không biết, là bởi vì những đám mây mờ che phủ. Hãy để cho những đám mây là tan đi, mặt trăng xuất hiện như từ thuở nào chưa bao giờ mất hết tất cả. Thì cũng như vậy, khi mà tất cả những phiền não tham sân ở cái con người của mình rơi rụng hết, thì cái mặt trời, mặt trăng của chân lý ấy, mặt trăng của cái tâm thanh tịnh đẹp đẽ ấy sẽ xuất hiện cách vẹn toàn, chưa từng mất đi bao giờ hết cả. Cho nên Đức Bổn Sư thành đạo với gốc cây Bồ Đề là để cho con người thấy rõ được cái cội nguồn tất cả khổ đau và hạnh phúc, đồng thời thấy rõ được cái con đường để đưa con người trở về với cái bản tâm thanh tịnh, với cái hạt giống Bồ Đề có sẵn nơi đây. Thôi đừng làm kẻ lang thang, đừng làm kẻ nghèo khổ, hãy trở về với cái kho tàng có sẵn ở trong con người của mình. Tâm ta vốn là từ bi chứ không phải hận thù ganh ghét đố kỵ. Tâm ta vốn là trí tuệ trong sáng chứ không phải là u mê tâm tội lăn lộn. Hãy trở về với cái tâm đó, và đó chính là con đường của Phật, khai mở từ cái ánh sáng thành đạo với gốc cây Bồ Đề trên 25 thế kỷ nay. Con đường của Phật, thưa quý vị, không phải là con đường đi ra để tìm kiếm, mà đó là con đường trở về để thấy rõ, để nhận chân rõ cái tâm giác ngộ, cái tâm Bồ Đề nằm sẵn ở trong mỗi con người chúng ta. Ai là người trở về, lên đường để trở về? Đó chính là những người con của Đức Phật, những người đang đi theo cái tấm gương của Đức Phật để trở về tìm lại cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm trong sáng đẹp đẽ ở trong con người của mình đó. Và ở đó mình sẽ thấy tâm từ bi tràn đầy, tâm giác ngộ trong sáng, soi đường để thiết lập một cái thế giới hòa bình an lạc thật sự trong cõi đời này. Thôi đừng làm kẻ nô lệ cho dục vọng, đừng làm kẻ nô lệ cho thần linh nữa. Hãy trở về với chính mình, trở về với cái trái tim trong sáng đẹp đẽ ở đây chính mình. Và đó chính là cái thông điệp của cái ánh sáng thành đạo chỉ gốc cây Bồ Đề của Đức Bổn Sư mà hôm nay chúng ta làm lễ tôn kính và tưởng niệm. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, chúng tôi xin được thông tin một đôi điều. Trước hết là về cái mùa lễ Tết Nguyên Đán sắp tới ở tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Trong hoàn cảnh đại dịch, chùa sẽ không tổ chức ăn uống, chùa sẽ không tổ chức lễ tiệc tất niên, tân niên như là những năm vừa qua. Nhưng chùa vẫn thực hiện tất cả những cái lễ nghi truyền thống để tất cả những người con Phật hoặc là đến ở nơi đây tham dự, hoặc là ở tại nhà, tại mỗi nơi của mình để cùng hướng về mà cầu nguyện ở trong cái mùa lễ Nguyên Đán này. Một đạo tràng sám hối cuối năm để cầu siêu cho tất cả hương linh, một cái lễ cúng hiệp kỳ để cúng cho tất cả các hương linh, ông bà, tổ tiên của mình. Rồi một cái lễ đón giao thừa vào đúng cái đêm giao thừa 30 Tết. Rồi một cái lễ vía Đức Phật Di Lặc đúng ngày mùng 1 Tết. Một cái lễ cầu nguyện của ngày Chủ Nhật mùng 3 Tết. Và một cái đạo tràng dược sư, đặc biệt hai cái đạo tràng dược sư Thất Châu để cầu an cho tất cả thập phương bá tánh. Phật tử có thể không đến tham dự được đạo tràng đó do hoàn cảnh dịch bệnh. Phật tử có thể không tập trung lại để chúng ta cùng làm một buổi lễ đông đảo. Nhưng chúng ta có thể đến chùa thăm viếng, chúng ta có thể ở nhà thắp hương để cầu nguyện. Và quý vị có thể gửi cái danh sách để mà cầu siêu cầu an cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình. Và chư tăng sẽ dâng sở cầu siêu trong cái đạo tràng sám hối cuối năm, dâng sở cầu an ở trong cái đạo tràng dược sư Thất Châu đầu năm. Cũng xin thông tin một điều nữa, trong những ngày tháng vừa qua và đặc biệt trong còn 3 tuần lễ sắp tới, thì những cái hoạt động của Từ Bi Foundation để cứu trợ cho nạn nhân bão lụt ở miền Trung Việt Nam vẫn tiếp tục. Trong những tuần lễ vừa qua đã đi phân phát những hạt giống cho rất nhiều những vùng quê ở tại Thừa Thiên, ở tại Quảng Trị. cũng tiếp tục những cái chương trình hỗ trợ cứu giúp về học đường, đặc biệt cho những áo lạnh của các trẻ em trong các trường mầm non, trong các trường tiểu học. Cũng cung cấp cho một số các trường những cái máy nước lọc để có nước sạch cho tất cả giáo viên, học sinh có thể không bị những cái tình trạng ô nhiễm mà sinh ra bệnh tật các nơi. Công việc vẫn tiếp tục như vậy cho đến trước Tết, để mong rằng đem một cái món quà không nhiều nhưng đủ để an ủi cho những người nạn nhân trong cái cơn bão lụt vừa qua mà bây giờ vẫn còn trong cảnh khổ, chưa được phục hồi chút nào hết cả. Thì những cái hoạt động đó vẫn tiếp tục. Và cho đến có lẽ sau Tết thì chỉ còn một số những cái nơi mà cần thiết. Còn ra thì có thể sau Tết thì cái chương trình từ bi có thể là sẽ chấm dứt trong cái vấn đề cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung này. Tất cả những cái thông tin, hình ảnh của cái công cuộc cứu trợ đó đã có phổ biến ở những cái bảng thông báo của chùa. Quý vị có thể ra sau để mà có thể theo dõi những cái tin tức và hình ảnh của nó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho, từ trời cao đầy ước mơ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vỡ tâm hồn đầy buồn thương, ban ngàn phúc cho trần gian.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bên bờ biển mặn, nhớ về quê xa gành đã nhấp nhô sóng xô, từng con nước vỡ tràn bờ. Bên bờ biển mặn lại thương cho mình nổi trôi như sóng về đâu, nhìn trùng xa khơi nước trôi trôi hoài. Từng giọt nước mắt khóc như trẻ thơ, nhớ dáng mẹ gầy theo năm tháng, như kiếp nhân sinh thương mãi.